Thầy nói á, mà tâm của mình á, ngày hôm qua ngày ví như cái hồ nước vậy, nếu mà nó đục quá thì ánh trăng nó không có, tuy có trăng trên trời nhưng mà trăng không hiện trong hồ. À, cái ví dụ đó đó, thì mình tu tịnh nghiệp là mình muốn Đức Di Đà ở trong tâm mình, là ánh trăng chiếu trong cái hồ nước mình, mình muốn trong hồ nước mình thấy được ánh trăng. Cái đó là cái người tịnh nghiệp muốn làm nhất là cái này, là có nghĩa là Đức Di Đà ngự ở trong tâm ta, đó là cái mình muốn. Thí dụ mình niệm một cái người nào đó, thí dụ mình nói anh Huy, mình niệm anh Huy nhưng mà mình vẫn không biết được anh Huy á, thì cái hồ mình vẫn không có anh Huy, mặc dù mình đọc cái tiếng anh Huy rất nhiều nhưng mà nhìn vô hồ không thấy anh Huy. Thấy không, rõ không? Cái tâm của mình nhìn vô mình không thấy có Phật, mà có nghĩa là mình đọc A Di Đà Phật, mình nhìn vô vẫn không thấy có Phật, là cái hồ mình không thấy có Ngài. Cho nên mình làm sao á, thì cái bí quyết là làm sao mà Ngài ở trong đó mình nhìn rõ ràng là Ngài đang trong tâm con. Thì cái đó là Ngài đã ngự trong tâm, thì đạo cảm ứng từ đây mới có, muốn xin cái gì là được cái đó đó. Thì cha con gặp nhau phải không, là hồ nước ông đã có Phật, thì giờ bắt đầu mới nói. Nó có hai nhánh, một cái là người ta tách cái tiếng Phật hiệu với cái tâm ra làm hai, một tâm thì lo nhớ Phật, một tâm thì lo niệm. Người ta tách ra thì thầy gọi là tu ý thức á. Còn ráng nhớ Ngài để Ngài ngự trong tâm con. Còn tiếng Phật hiệu thì nó cứ niệm. Nó cứ niệm, nó niệm liên tục thì còn con cứ nhớ. Thì như vậy thầy dùng ý thức để nhớ Ngài chứ không phải dùng cái tánh nghe mà vô đâu. Nó là dùng thì sẽ rất khó khăn. Mặc dù là cũng có thể nhớ được Phật nhưng mà khó hơn nhiều. Cái đó là dùng ý thức. Còn thí dụ người quán tưởng đó, người ta không còn tiếng Phật hiệu luôn á. Người ta quán vô 16 pháp quán, người ta quán vô các ngài, quán vô thân Phật. Thì quán như vậy thì dùng ý thức đó, dùng ý thức để quán, quán thì Phật liền ngự trong tâm. Thì hồ nước liền có Phật. Cũng đưa tới cái chỗ hồ nước liền có Phật. Hay là người tạc tượng cũng vậy đó, đâu có niệm Phật. Cứ tạc đi sẽ thấy Phật ở trong lòng. Hay là người vẽ Phật, vẽ mắt mũi miệng, vẽ hồi ngày trong lòng. Thì cái đó đó là quán tượng, nhìn tượng Phật, nhìn hồi ngày cũng ở trong lòng nữa. Không có, chưa phải trì danh, còn mình là đọc âm thanh. Cho nên nếu mà không có khéo sẽ lạc ý thức. Lạc ý thức thì sẽ tu thấy khó khăn lắm. Còn thí dụ như mình nghe tiếng Phật đó, một câu Phật đó nghe, nghe rất rõ, thì cái âm thanh rõ đó là cũng chưa có ngại trong tâm. Nhìn coi chưa có mà không biết anh niệm rõ cỡ nào mà nhìn trong hồ nước anh chưa thấy được ngài. Thì niệm chỉ chừng nào mà biết đó là Đức Di Đà, thì nghe cái âm thanh đó xong ý thức nó mới biết. Ý thức nó cũng xài ý thức, nhưng mà ý thức nó dựa theo cái nghe. Kỳ này ý thức nó dựa theo cái nghe, chứ phải là một mình nó đi tới Phật, mà nó theo cái âm thanh Phật mà để nó nghe rõ ràng là mình kêu anh Huy, anh Huy rõ ràng mình nhớ được anh Huy rồi. Mình thấy rõ ràng là tâm mình đang nhớ cái người đó rồi đó. Thì cái đó là nghe rõ đó, là nghe rồi có Phật trong lòng. Nghe là thấy hồ nước mình Phật ngự trong tâm à. Thì Phật ngự trong tâm thì anh xin gì cũng cho đó. Anh xin đi, anh xin giảng sanh là được đó. Ngài ngự trong tâm mà, anh muốn đi cõi nào? Công đức anh lớn lắm. Thì thầy nói, người thế gian á là lục đạo ngự trong tâm, mình nhìn sẽ thấy. Cách ăn, cách nói, cách suy tư của họ là lục đạo đang ở trong cái hồ nước mà. Họ làm sao mà họ giảng sanh được? Còn cái người mà tu tốt, Phật ngự trong tâm, nó sai biệt ngàn dặm xa xôi. Tuy là sống chung một chỗ mà cái tâm nó sai biệt không biết bao nhiêu lớn mà nói. Cái kia là công đức lớn lắm mà cảm ứng mà Phật ngự trong lòng. Các ngài nói, tâm đó niệm Phật, tâm đó là Phật. Không tới như vậy, tại vì ngài ngự trong lòng không. Còn người thường mình, cái miệng đọc A Di Đà Phật, lục đạo ngự trong tâm. Nhìn rất là rõ, trời ơi, bao nhiêu thứ ngự trong lòng vậy mà. Thì làm sao mà tương ưng được. Còn biết là vô bằng nghe. Tại vì người ta nghe vậy, khi người ta vô bằng ý thức luôn, bỏ cái tiếng Phật quan tâm, quan trọng tiếng Phật nữa. Ta đi thẳng tới ngài, thì là nó mệt. Còn cái này, mỗi một câu niệm ra, nghe rất phân minh. Biết đó là Đức Di Đà. Câu nào, chữ nào cũng là như vậy. Thành ra là giống như là mình nghe cái bài nhạc, mà nghe tới biết cái lời nhạc nói cái gì. chứ không phải nghe nhạc không, không biết nó nói gì, biết cái bài hát nó ca về cái gì, buồn hay là vui, nói về cái gì, thì nghe sâu vậy đó, nghe niệm niệm tới Đức Di Đà mà, thì nhìn lại cái hồ nước mình toàn là Phật. Từ đó mà nhìn coi sáu căn đã nhiếp, không có vọng tưởng luôn, lợi hại lắm mà. Chẳng những sáu căn đã nhiếp mà còn lại không có vọng tưởng nữa, thấy chưa? Đó là vậy, nhưng mà cái nguyện chưa thấy là Phật ngự trong lòng, mà ông muốn đi đâu đây, nó còn vấn đề nữa, ông muốn hay là ông còn thích ở đây, mặc dù ông tu tới đường dây rồi nhưng mà ông vẫn còn đam mê ở đây, hay là ông còn muốn làm gì, thì coi cái nguyện. Nhiều khi như vậy rồi mà vẫn còn chưa tha thiết Tây Phương, có ngại trong lòng mà xin cái khác, xin con được thuận duyên cái này, con được thành công cái kia, xin là được luôn á, ngại trong tâm mà. Xin cái gì là được cái đó, nhưng mà ngài có muốn mình xin, ngài muốn mình đi với ngài chứ, xin nhiều thứ làm chi, xin là phước nó cản không á, thì thành ra là ngự trong lòng rồi thì mới có cái nguyện. Thì cái nguyện đó người ta thắc mắc vậy là Phật ngự trong tâm là một, rồi nguyện là thứ hai, là hai tâm sao? Thì mình mới nói tất cả là một thứ, không có hai tâm. Hay là mình nghe rồi mà mình biết Đức Phật là ở sau cái nghe hay là ở trước cái nghe, cũng không có ở sau ở trước, nó là một cái à. Rồi cái thân, cái yểm, cái pháp vui, cái pháp an lạc nó nằm cũng lên chỗ chứ đâu có phải hai tâm, nhưng mà một thứ nó chụm một đống là vậy đó. Nó là tự nhiên chứ không phải ông chia ra là vậy. Mình nghe, mình niệm chứ mình nghe cái âm thanh nó ngược vô tai là phải nghe âm thanh, tự mình chia ra mình làm mình khổ. Nó là một thể, nó là một thứ rất dễ dàng, nhưng mà người mà thông minh quá phân tích hồi là chia cái tâm ra, thấy cái này vậy thì không có cái kia, khó quá vậy. Nhưng mà thật sự không có cái nào trước, giống như là ngài nói là mình đọc từ âm thanh, rồi âm thanh nó mới vào tai, giống như hai thứ vậy đó, đọc ra trước rồi nó vô tai ngược lại. Nó không phải hai thứ, tại cái lời nói không thể nói chập lại được. Nhưng mà khi ông tu sẽ thấy lúc niệm là lúc nghe, làm gì mà có trước sau. Lúc niệm là lúc nghe, rồi nhớ, lúc nhớ nó cũng là lúc niệm, chứ phải niệm xong mới nhớ, không phải, nó là cùng một lúc vậy đó. Cái tâm nó vậy đó, cho nên không vào ý thức mà dựa theo cái tiếng Phật này, nó chắc, nó dễ, nó rất là dễ dàng, không phải như quán tưởng đâu, nó dễ vào công phu hơn. Mà khi mà cái tiếng nó rõ đó, mình đứng vậy đi vẫn là tu được, mình làm việc vẫn là như vậy đó. Còn nếu mình dùng ý thức là mình sẽ quên trước quên sau, tại vì ý thức đó nó đi một mình. Còn cái này là tâm nương theo tiếng, rồi tiếng lại nương theo tâm, nó là trì danh, mà hai cái này nó không thể rời nhau được. Nó là cái đỉnh ba chân, cho nên thường người ta cứ tách cái nhớ Phật khỏi cái tiếng Phật của mình, thành ra là tu không được, nhức cái đầu luôn à. Phải dựa theo tiếng Phật mà giữ cái công phu. Mà tiếng Phật đó giống như là một cái bài nhạc kia, nghe thì biết cái bài nhạc nó nói gì, rồi nhìn coi cái hồ nước trong tâm mình đang chứa cái gì, thì sẽ biết cái ngày đầu thai đi đâu. Nó là một niệm sanh mười pháp giới, nó là tu ý niệm, nó là trong tâm, nó là chữ niệm đó. Ở trong lòng ông có cái gì thì ông biết ông đi đầu thai ở đâu. Ông nhìn trong cái hồ nước ông đi, nó đục hay nó trong, ánh trăng thì sẵn rồi đó, nhưng mà ánh trăng có hiện được hay không là do ông, chứ không phải do đổ thừa tại trăng không linh, là trăng không thương con, không phải. Nó sẵn như vậy, nhưng mà nếu hồ nước ông trong á, ông liền thấy ngài à.
Con nghĩ là sẽ ví dụ cái chỗ là không biết Phật là tha làm sao mà để vô tâm là sao mà nhớ được.
Đó. Thí dụ mình nói ngài A Na Luật thì sao mình thấy ngài được. Nhưng mà mình nhắc ngài A Na Luật liền biết có ngài A Na Luật. Ngài A Na Luật bị mù, là đại đệ tử của Phật. Chỉ giới thiệu mình mấy câu thôi mình biết cái ngài đó. Cần gì phải thấy mặt. Mà biết cái là đúng liền á, không sai thành người khác đâu. Tại đệ tử Phật có một vị đó thôi, phải chỉ có nhiều vị mà A Na Luật, nhiều vị bị mù thì mình không biết vị nào, bây giờ mình phải thêm. Còn cái này có một vị dễ lắm, mà đâu cần gặp mặt. Bây giờ nhiều người chưa thấy mặt cho hiếu lắm, nhưng mà nói nghe thấy cũng biết thầy đó vậy. Cần gì phải gặp mặt. Nói chung là cái hồ nước đục quá mà không có nguyên tắc, không biết cái lý, cái lý đạo nó như thế nào, cho nên bối rối. Nhưng mà hiểu rõ sẽ biết tại sao mà cái hồ nước đó quan trọng như vậy. Ngày hôm qua nói đạo lý này rất sâu xa. Ngày hôm qua nói đó, cái hồ nước chứ cái trăng đó. Ngài nói đạo lý này rất sâu xa. phải dành nhiều thời gian lắm thì mới giảng giải cho các vị được đó. Không có
bây giờ.
Tâm với cảnh đó, cái cảnh đó không bao giờ có cảnh mà lại không có tâm. Hãy thấy cảnh thì là có tâm, mà không bao giờ có tâm mà lại không có cảnh. Hãy còn tâm thì còn cảnh. Cảnh nó từ đâu? Cảnh nó do tâm mà ra. Tâm là gì? Tạo thiện, tạo ác, tạo bao nhiêu công đức, tạo bao nhiêu nghiệp tội. Thành ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời có người nó hiện. Tại vì tâm đó đã tạo nghiệp, mà trong đó có nghiệp thiện, nghiệp ác. Thành ra cảnh nó liền theo tâm. Bây giờ cảnh nó theo tâm rồi, nó lại trói cái tâm chứ. Nó phải, nó thường mình cái tâm thì cái tâm tạo thiện ác, xong có cảnh, rồi cảnh nó trói cái tâm đi luân hồi, cái tâm không có gỡ được. Rồi trong lúc mà cái cảnh trói cái tâm á, thì cái tâm lại tạo thêm nghiệp. Nó lại tạo thêm nghiệp thì cái cảnh đó nó trói tâm, là gọi là định nghiệp. Năm nào tháng nào ta bị cái gì, năm nào tháng nào ta được cái gì, năm nào ta chết vì bệnh gì, là cảnh nó đã trói tâm rồi. Là nghiệp đó, nó là cảnh nó thành nghiệp thôi. Tại ông tạo ra nghiệp với ai thì nghiệp nó trói ngược lại ông, thì nó trói thành cái ngày ông bệnh, ngày ông bị gì. Nếu ông có sát sanh thì ông sẽ chết yểu, hay là ông sẽ bị nhiều chướng bệnh lắm, thì nó là trói ngược lại ông, mà do ông, tâm ông mới sát sanh chứ ai đó. Thì thành ra là cái cảnh nó đã trói cái tâm lại rồi thì không cách nào gỡ được. Nhưng mà nếu tâm ta mà hồ nước là Phật á, thì tâm ta chuyển cái nghiệp đó. Bây giờ nghĩa có nghĩa là tâm nó không bị nghiệp trói nữa, nghiệp nó không trói nổi cái tâm. Trời, giảng gì, nó là trói ông là định nghiệp. Bởi vì khi mà mình tu tốt á thì thầy bói coi không được, cái nghiệp nó trói hết được tâm mà. Tại tâm nó là Phật thì nó trói không được. Còn như thường là mình nó đang trói, mình lại tạo thêm, ngày ngày mình tạo thêm, cho nên là cái ngày đó người ta coi bói ra, coi bói biết luôn, là ông cái người có thần thông nhìn cũng ra nữa. Biết hết, tại nghiệp nó trói ông thì nó rõ. Còn khi mà tâm đã chuyển nghiệp á, thì nghiệp trói không được tâm. Mà tâm đó là hiện tại ta nghĩ cái gì, chứ không phải là hồ nước của ta, chứ không có gì khác. Tâm đó là hiện tại ta duyên ra Đức Di Đà, ta duyên vô chỗ Phật, thành ra là ta không bị nghiệp trói, mà ta chuyển cái nghiệp. Rồi là tâm tạo nghiệp, sợ nghiệp trói tâm. Thì bây giờ tâm tạo Phật thì tâm chuyển nghiệp, chứ ai mà chuyển được nghiệp? Không có ai chuyển được nghiệp hết. Mà nghiệp đã tạo thì giống như là dòng họ Thích mà bị vua lưu ly vậy đó. Làm sao mà chạy khỏi? Thế Tôn cũng không can gián được. Ngài can 3 lần cũng được, ngài còn nhức đầu nữa. Tại vì mình sát sanh thì tâm sát sanh thì nghiệp nó trói, thì lúc đó phải bị ông vua lưu ly ông giết. Không thể nào chạy được, Thế Tôn cũng biết. Ngài Mục Kiền Liên lấy 500 người bỏ vô cái bát 500 người đó cũng thành máu hết luôn. Thần thông cũng không cứu được. Bồ Tát có thần thông cũng không cứu ông được. Chư Phật có diệu dụng cũng không cứu được. Tại ông đã tạo ra nghiệp thì nghiệp nó trói ông. Mà tâm tạo nghiệp thì bị nghiệp trói, thì tâm phải chuyển nghiệp. Bây giờ ta không dùng tâm, ta dùng cái sự suy nghĩ thông minh ra đi chuyển nghiệp. Chuyển hoài sẽ thấy không được. Cứ nghĩ thông minh là có thể len lỏi trong cõi đời để đổi cái nhân, đổi cái quả. Dùng thông minh để thay đổi hết thế cuộc, đổi hết hoàn cảnh, từ nghèo thành giàu, dùng thông minh hết. Mà không biết cái gốc nó là do cái duyên xưa mà ra. Anh thông minh mấy mà không có cái duyên tốt á, anh sống còn không có tuổi thọ nữa chứ đừng nói mà làm gì. Sống còn không được yên, không có thức ăn ăn luôn á. Nhiều khi không có phước sanh vô chỗ rất thông minh mà chỗ nó nghèo. Cái thế giới đó nó nghèo. Cho nên là không phải dùng cái sự suy nghĩ thông minh mà đi lèn lỏi trong cõi đời mà có thể là chuyển được cái nghiệp tương lai đâu. Mà dùng công đức tu hành mới chuyển cái nghiệp tương lai. Mà chẳng những chuyển mà nó đổi thành hoa sen, tại hồ nước ta có Phật. Hồ nước có Phật đó là 4 cách tu lận: quán tưởng, thật tướng, trì danh. Chứ đâu phải trì danh không. Có nhiều môn khác đâu cần niệm Phật, dùng cái tâm đi tới ngài mà. Còn mình là trì danh là phải vô âm thanh. Đã trì danh là phải bắt buộc theo cái tiếng Phật đó. Mà tiếng Phật đó nghe, nghe cho tới hồ nước, thấy rõ ràng đó là Phật. Thấy rõ ràng đó là mình đang nghĩ tới Phật. Xong rồi muốn xin cái gì? Ngài sẽ hỏi, con muốn cái gì? Tại vì ta đang ở đây rồi. Giờ con muốn cái gì đó? thì nói con muốn vãng sanh. Ngày xưa có cái ông đó, ông tu rất tốt, rồi sau đó ông bệnh. Ông bệnh xong rồi ngài tỉnh an á, ngài tỉnh an ngài nói ông này ta đó là vãng sanh, tại vì ông rất chân thật, rất là tinh tấn. Một đau là xả bỏ muôn duyên đó. Thì mấy cái chữ này hay lắm. Người xưa là đã hiểu được giáo lý sâu xa rồi, một đau là cắt sạch muôn duyên, không có để mà dây dưa đâu, thì mới sanh Tây Phương. Còn nếu mà còn cái này chưa làm xong, cái kia chưa được, thì làm sao mà có thể tinh tấn được. Thì cái ông đó xả bỏ muôn duyên, xong rồi bệnh nằm trên giường bệnh, xong rồi mới nhờ các ngài làm Phật thất. Thì cái Phật thất đó kế cái giường bệnh nó gần cái chánh điện để cho nghe, xong rồi niệm tinh tấn, bệnh trầm kha, bệnh là không thoát được, thì tự nhiên ngồi dậy nói đại chúng, giống như là ngồi dậy xong rồi mới chắp tay niệm Phật qua đời. Ngài tỉnh an ngài nói cái tướng chắp tay đó rồi ông đã vãng sanh. Trời ơi, tổ nói luôn, ngày xưa ta đoán thôi, tại vì ta thấy được cái người này rất chân thật, rất là tinh tấn, mà cái chân thật họ ta thấy được, ta đoán, nhưng mà lời ta đã đúng, tại vì ông đã ngồi vãng sanh, ông ngồi ông chắp tay niệm Phật rồi mới qua đời. Sau ngày mới nói là không có gì, ông có ba điều tốt đó, là tại vì ông rất chân thật, rất tinh tấn, ông tu là thiệt, mà ông xả bỏ được hết, một đao cắt đứt hết thì mới được vậy. Bởi mình nói trời ơi, muốn giảng sanh mà không cắt đứt cảnh duyên thì làm sao mà ngài tỉnh an này cũng hứa cho mình được. Tu tới vậy, tu tới như đổ lửa luôn, tu thì ngồi giảng sanh, ngồi chắp tay. Ngài tỉnh an mà ngài còn nói người này là vãng sanh Tây Phương. Mà thường ta gần mất á, mà được phước á, thì các ngài sẽ làm cái Phật thất, được cho mình vô cái phòng gần cái Phật thất, mình nghe tiếng Phật suốt ngày luôn á. Cái đó không phải thường đâu, công đức lớn lắm. Thì cái thời chư tổ còn tại thế. Còn ngài tỉnh an như là ngài nói trước vãng sanh tới 4 tháng rồi nè. Như là ngài nói ngài, thầy không nhớ rõ ngài, ngày tháng 4, ngày 14 giờ ta sẽ đi. Mà khi đó là tháng 12 ngày nói là tổ mà muốn đi đường khác cũng không được. Cái tâm nó trói vô Tây Phương. Mình muốn đi vô khác không được. Mình muốn đi mình phải đổi cái hồ nước của mình. Mình phải đổi đi, đừng có để Phật trong đó. Thì nó không đi được. Mình để Ngài trong đó sao mà lục đạo sao mà nó dắt mình được. Còn mình để lục đạo trong đó mà mình đòi đi, thì làm sao ngài hiện được, trăng sao hiện được, bây giờ đứng trước mặt cũng không hiện được, để cái trăng lớn thật lớn ngay cũng không hiện được, tại vì ta đã trước mặt cũng không cách nào hiện ra được, mà dùng cái nghe mà vô, không phải dùng ý thức, dùng ý thức là rất khó khăn, cũng có thể vô được, nhưng mà nó khó lắm á, nó nhức đầu lắm á, bởi vì nhớ Phật mà, có thể là nhức đầu là không cách tu là chết rồi, không nhớ được, thành ra là thối tâm đó. Nghe giống như mình nghe nhạc vậy đó. Mình nghe có nó hát cái gì, nghe có nó nói cái gì, thì nghe một hồi sẽ hiểu được cái bài nhạc nói gì, buồn hay là vui gì, đang nói về cảnh yên bình hay là nói về Tết, hay nói về cái gì ở trong nhân gian. Nghe đi, đấy là nghe nói về Đức Phật. Nghe cái bài nhạc đi, cái bài nhạc mình A Di Đà Phật dễ nghe lắm, không có gì khó. Nghe rõ ràng, rồi khi nào cái tâm nó định thì mỗi một câu đều là Phật. Câu nào, chỗ nào cũng là Phật. Niệm nào nghe cũng là Phật. Nghe như vậy thì ngày hôm qua nó in tiếng Phật vào tâm. Đó là Phật ngự trong lòng ta, tâm đó là Phật, tâm đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình, tâm đó là Phật đó. Tâm niệm Phật, tâm đó là Phật. Mà ngài Ngô Ích nói cái tâm đó chân thật lắm. Cái tiếng Phật đó rất chân thật, mà cái tâm niệm Phật nó cũng rất chân thật. Không có thể nghĩ, không có thể bàn, nói vậy đó. Cái tâm đó đó. Mà cái tâm đó là hồ nước, thì cái người nhìn vô tâm sẽ thấy được hồ nước ta đang chứa cái gì. Cái đó là đầu tiên ta phải hiểu. Rồi từ đó ta muốn ngài ngự trong lòng thì bắt đầu ngài mới dạy trì danh. Trì để cho ngài ngự trong lòng, ngài ngự trong lòng thì xin ngài đi. Xin là được đó. Thì người đó đó là suốt ngày Phật ngự trong lòng. so với những người chung quanh suốt ngày lục đạo ngữ trong lòng coi nó sai biệt cỡ nào. Bên thì nó đủ thứ ở trong đó hết. Một bên thì Phật không vậy. Tuy sống chung một chỗ mà cái đường đi sau này khác xa trời với đất vậy. Tuy ở chung một chỗ nhưng mà cái ngày chết á, nó khác xa lắm. Tại vì cái hồ nước đó nó khác, chứ không gì hết, là tâm ông khác. À, tại vì cái gốc là cái hồ nước đó, anh có đọc A Di Đà Phật mà vẫn không thấy được ngài, thì cái đó chưa có phải là nghe. Mặc dù âm thanh nó rất rõ, nhưng mà hồ nước anh vẫn chưa thấy đường sanh sinh được. Không có ngài chồng mà, ngài phải ngự trong đó. Phải nghe rõ ràng, mình đang nhớ được ngài mỗi câu luôn á. Thành ra là mới biết cái hồ nước đó nó sai biệt. Thì cái tương lai nó sẽ sai biệt. Cái sự quả báo sau này sai sai biệt. Đó là một niệm sanh mười pháp giới. Ngài Lý Vĩnh Nam nói là tu ý niệm. Nó giống với nhau một chữ à. Một chữ một. Còn ngài Triệt Ngộ nói là tâm. Tâm với cảnh đó. Dùng tâm mà chuyển. Tâm đó là duyên nơi cảnh Phật. Đó là một chữ thôi. Thành ra là rốt cuộc rồi thì cái ví dụ nhãn quan rõ nhất là cái hồ nước á. Mình nhìn đó thì mình sẽ hiểu được, mình sẽ biết cái mình làm cái gì để mà đi Tây Phương, thì cái hồ nước đó không thể thiếu Phật được. Đó là ý niệm, đâu phải là Phật. Cái chữ vậy hơn. Nhưng mà nếu mình nói cái chữ ý niệm Phật thì không biết đường tu, còn thắc mắc làm sao mình nhớ được Phật nữa. Trời ơi, khổ ghê vậy. Thì thầy nói á, mình nghe ra Phật, nghe biết đó là Phật, cũng như bài nhạc nghe được cái nghĩa đó, thì nhìn lại hồ nước mình đã thanh tịnh rồi. Nó vậy đó, rồi nhìn lại, ủa, sao sáu căn nó nhiếp được vậy? Nó là vậy đó, mà mình đâu có cố ý gì đâu, chỉ là mình biết cách nghe. Nhiều khi mình niệm A Di Đà Phật vậy mà mình nghe chưa được ngài đâu. Mình phải luyện, mình phải để ý, mình phải tu hành. Mình phải dùng nhiều thời gian ở trong cái bài giảng này, chứ không phải một sớm một chiều mà mình nghe được đâu. Rồi từ từ mà nó có một lúc rồi mình nghe, ô, sao bây giờ nghe rõ, dễ dữ vậy? Thì cái lúc đó mình sẽ hiểu được bài giảng. Nhưng mà mình muốn trở lại chỗ đó lại trở lại không được. Mình phải cần thêm thời gian, tại vì cái tánh nghe mình nó lục quá rồi. Giống như cái dao lục vậy, phải mài nó vậy đó. Từ từ nó sáng ra, ở nghe không khó rồi. Đó là vậy. Chứ không phải nói một cái là nghe tới được đâu. Nghe không tới được Phật đâu, tại vì mình không có luyện tập, mà không có người khai thị, mình tu... Mình đi cái đường nào đó, mình nhắm vô thanh tịnh. Có Phật mới là thanh tịnh. Không có Phật sao tịnh được. Phật phải ngự trọng mới tịnh được chứ. Nhớ Phật mới là cái đó mới là tịnh. Chứ không phải không có vọng tưởng đâu, không có vọng tưởng chưa gọi là tịnh. Có ngài ngự trong đó thì mới là tịnh. Mà ngài ngự là mình nhớ, nhớ tới ngài ngự trọng nhìn hồ nước trong. Không có cái nào trước, không có nào sau, không đoạn vọng tưởng, không cầu thanh tịnh. Mà khi mà đã nhớ được Phật là tự nó làm hết muôn việc, chứ ta có muốn cái gì đâu. Mà muốn nhớ ngài thì nhắc cái tên. Nhắc cái tên thì sẽ nhớ được dễ hơn. Còn cái người mà tu quán tưởng là không cần nhắc tên, đi thẳng tới luôn. Thì cái đó là môn khác. Mình phải nhắc cái tên rồi mới nhớ, thành ra trì danh. Trì danh dễ lắm, mà giữ được lâu hơn. Còn mấy cái kia khó lắm, cái kia phải nhập định. Cái kia phải tu định. Khó lắm, tại vì ở bên trong nó nói chuyện thì thầm, nó không ngăn được. Còn khi mình niệm Phật á, cái lời thì thầm nó bị cái tiếng Phật rồi. Nó muốn nói cũng khó khăn tại cái tiếng Phật mình nó như vậy. Mình phải ngưng tiếng Phật nó mới nói được. Còn cái quán tưởng đó là nó nói ở trong. Thì thành ra là mình làm sao mình nhập cái định nào đó để cho cái nói đó nó hết luôn, mà nó hòa trong cái nhớ của mình á. Nó phải làm sao cái lời thì thầm đó mà nó hòa được vô cái quán của mình. Nó thành một thể. Còn cái này là cái tiếng Phật hiệu của mình nó hòa vô Đức Phật. Nó thành một thể. Nó thành một thể thì nó mới đứng cái tâm này được. Mà phải là chân thật lắm thì mới vô đây được. Muốn giải thoát lắm. Bởi vì ngài nói một đao đó phải quyết định cho sáng suốt. Một đao cắt đứt hết. Hỏi giờ niệm Phật làm sao? Nếu mà không có nghe tịnh tông sâu xa, hay là cũng không có nghe pháp nhiều quá, thì khi nghe giảng không biết được đâu. Cái người mình như hồ nước vậy đó. Phật như là ánh, như là trăng ở trên trời vậy đó. Khi nước mình trong thì trăng sẽ hiện. Nước mình đục thì trăng không hiện. Thì suốt ngày vậy á, trong cái hồ mình đâu có Phật đâu. Mình nhìn coi. Mình nhìn trong cái hồ mình coi mình thấy Ngài không? Thì nhìn không thấy được Ngài. Mặc dù mình niệm A Di Đà Phật suốt ngày vậy đó mà nhìn không thấy Ngài, thấy không? Đó là, rất là sâu xa đó. Và khi nào mình nhớ Ngài rồi đó thì mình mới nhìn thấy Ngài được. Thì nhớ Ngài là nhớ làm sao? Làm sao mà nhớ Ngài được? Thì mình nói giống như người con nhớ người mẹ thôi. Nhớ là nhớ cái người đó. Rồi mình nói là phải dẹp hết cái hồ đó cho trong rồi mới thấy Phật được. Thì nó không phải. Nếu mà dẹp hết cho trong thì 10 niệm vãng sanh sao mà niệm được. Người ta niệm vài câu vãng sanh là ta niệm vài câu là trong rồi. Không trong thì căn không hiện mà. Vậy là ăn thua tha thiết, ăn thua lòng thành. Thì nhớ một cái là nước liền trong, cần gì phải trong liền. Làm sao mà nhớ một cái mà liền trong đây? Đó là vấn đề. Nhưng mà nếu làm được thì 10 câu sẽ vãng sanh. Động đất một cái là chết liền á. Động đất một cái làm sao mà niệm cho tới có Phật? Mình phải làm cho trong rồi mới có Phật. Thầy đó, mình nhớ Phật rồi nó sẽ trong. Nó vậy mà. Mình không phải làm cho nó trong, mà mình nhớ Phật, có Phật vô nó liền trong. Mình làm cho nó trong là mình phải là đoạn kiến tư rồi, mình đòi dẹp hết phiền não vọng tưởng nghiệp chướng rồi mình mới thấy Phật, thì không có ai tu được hết đó. Còn cái này mình nhớ Ngài, Ngài là thanh tịnh, Ngài là Phật. Mình nhớ Phật, tâm đó là Phật. Mình nhớ Phật, tâm đó là 32 tướng tốt. Mình nhớ Ngài rồi nước liền trong. Nó trong liền nhưng mà nó sẽ đục liền khi mình quên. Chứ không phải là nó đục từ từ, nó lắng trong từ từ. Nó không phải, nó đục ngầu như nó không thấy Phật mà anh nhớ một cái nó liền trong. Tại Phật vô tâm rồi là như thuốc, như phèn mà lọc nước vậy đó. Bỏ Ngài vô trong đó đi, cảm ứng đạo giao thì liền trong. Làm sao không làm được đây? Mà cái này cứ đòi hết vọng tưởng thì não mới thấy Phật không à? Không có thể hết, bởi vì nó đới nghiệp vãng sanh mà, nghiệp chướng đầy thân mà sanh Tây Phương mà. Giống như ba âm huy vậy đâu có trong hết. Làm sao mà sạch hết nó được, nhưng mà lúc niệm nó sẽ sạch. Nhưng mà buông niệm ra nó sẽ dơ, vậy thôi. Chứ đòi sạch hết như là tu thiền vậy đó thì mình không có thể làm nổi đâu. Mình niệm lên cái có Bồ Tát Quán Thế Âm liền đó. Trong việc là phải mà mất bao nhiêu năm mới gạn lọc hết. Bây giờ mà ăn cướp nó vô nhà hay hải tặc nó tới rồi niệm Quán Âm ngày liền tới rồi. Niệm một cái trong liền đó. Mà tại lòng thành nó tới mức. Nó không có vọng tưởng. Nó không có nghiệp chướng vô được. Tại vì lúc đó nó cấp thiết quá. Thì nó niệm một cái liền trong. Nhưng mà cái này á, người Phật tử ở ngoài có thể sẽ... Có nhiều người thắc mắc hay là nhiều người không biết cách. Mà mình giảng, không biết bao nhiêu bài giảng không ra được. Thì đó là vậy thì bấy nhiêu. Rồi tâm thanh tịnh trong veo vậy mới thấy Phật, thì tu hoài thôi không trong bắt đầu lo buồn. Mà nghĩ một cái liền cảm ứng mà mới quầy đầu liền chẳng sanh đó. Thấy nó nhớ Phật mà mình phải thấy qua mới nhớ rồi thấy nó rồi lại cái này nữa. Mình chưa thấy Phật sao nhớ được. Lại cái này nữa. Cũng thắc mắc vậy. Bây giờ mấy cái người nghe Pháp Thầy Chính Hiếu đâu có thấy mặt đâu mà nhớ được á. Có thời gian dài đâu ai biết hiểu lại, vẫn nhớ được. Với lại là, mình nhìn thấu cuộc đời này, nhìn cho sâu xa đi, mình sẽ thấy là cái ngày bệnh, cái ngày chết không còn xa. Cái đó khó thấy lắm, giảng thì dễ, mà thấy không thấy được. Mà thấy không được thì không xả được cái gì đó. Không xả nổi đâu. Mà lời tổ nó nằm đây hết mà, tại vì khi mình không đụng chuyện, mình không có nhìn thấy được cái tâm mình. Mình tưởng mình đã xả hết rồi, mình đụng chuyện mới biết. Nó chưa xả được đâu, nó còn đó. Nó còn nhiều cái chấp sâu xa trong đó. Ví dụ thầy nói đó, cái người vãng sanh là cái người buông xả. Cái người buông xả là cái người khúc gỗ. Anh chưa làm được khúc gỗ mà có nói buông xả. Người mà xả bỏ đó phải giống này Quảng Khâm vậy đó, mình nhìn mình sẽ thấy nó là khúc gỗ đó, không có cách nào mà động tâm được ta, đem tiền bao nhiêu lại cũng vậy thôi à, khen bao nhiêu cũng vậy thôi à, ta là một lòng vãng sanh, ta ngày đêm đều là Phật, ta không có sống ở trong thế giới này à, những cái ngày ở đây là những ngày tạm bỡ, ta không nhìn trong thế gian này mà suy tư nữa rồi, trong thế gian này không phải đối tượng của tâm, tất cả chúng sanh là khổ. Ta có lòng từ bi chứ ta không có suy nghĩ. Ta thương hết một đám mà ta không có không có vô đó mà tư duy của họ nghĩ cái gì, họ làm cái gì rồi ta bắt chước thì họ là ta bị ảnh hưởng, mà toàn tâm họ là Phật. Họ ngồi một góc như mấy tiếng đồng hồ không biết trời đất, hỏi tới ở quên hết trơn vậy đó, nhiều khi hỏi tên gì quên luôn đó. Đó là người bản sanh. Tại vì sao? Tại vì họ nhìn thấu cái thế giới này quá sâu xa. Còn mình không nhìn thấu được, cho nên cái gì đó với mình quan trọng đó. Cái này rất quan trọng, phải làm cái này rất quan trọng. Cái đó là chưa nhìn thấu. Đức Thế Tôn đó, Gia Du Đà La cũng không còn quan trọng nữa. La Hầu La không còn quan trọng nữa. Đó là bài học mà cả một cái cung vua không có nghĩa lý gì hết đó. Còn mình cứ nghĩ mình rất quan trọng được, cái gì mình cũng quan trọng hết gì, thì mình còn xa lắm mới tới được cái ngày mà mình giống được cái ngày. Giống cái ngày là giống như ông chị Trâm vậy đó, suốt ngày suốt đêm A Di Đà Phật, không nói chuyện với bà, không ăn cơm với bà luôn á. Mà mấy năm trời thôi rồi biết trước ngày giờ đó, thì tại vì là họ đã tới cái mức đó. Mình không có trí tuệ đó, thành mình dính ở trong đây, mình dính ở đây mình tu không được, mình than hoài vậy. Tới ngày mình xả xuống mình nói trời ơi, hèn chi tu không được. Mình xả mình mới biết ngày xưa tại sao mình tu không được, là tại cái tâm này mình xả chưa được. Mà nghe nói thôi chứ mình có xả được đâu, mình nói thôi à, trời ơi, cái khó lắm luôn á. Mà đòi niệm Phật được nhất tâm, đòi niệm Phật được đúng cái trước này giờ khó lắm. Thì từ từ mình làm thôi, mình làm cho được thì mình sẽ vui lắm. Lời Phật, kinh Phật nó rành rành mà. Bởi vì Hoàng đã thiết không vậy, Bà Bá Bất Quản cũng vậy, mình toàn là cái người này. Thầy đọc thầy vui ghê vậy, toàn là người này à. Tới lúc đó tuổi vừa xế chiều liền buông xả muôn duyên, lui về tỉnh thất niệm Phật vài năm biết trước ngày giờ, cứ vậy à. Tới cái tuổi này đó liền buông xả muôn duyên à. Rồi về trong tỉnh thất vài năm, có nhiều người lâu, có nhiều người không lâu, mà lại biết trước ngày giờ. Mà phải có cái ngày lùi về tỉnh thất, xả bỏ muôn duyên, từ quan về hưu đó, phải có cái ngày đó. Giống như ông chị Trâm cũng phải có cái ngày đó, ba của anh cũng có, mà gần tới mới có. Gần tới mới có, còn thường người ta làm trước đó. Mà cái ngày đó mà không có mà đòi biết trước ngày giờ, sao làm được? Cái ngày buôn xã mua duyên là ngày nào? Không có ngày đâu, ngày nào đâu, ghi xuống coi được cái ngày thôi, ngày mấy tháng mấy. Ngày buôn xã mua duyên là ngày nào? Chưa sao được, phải có cái ngày đó trình với Phật. Ngày hôm nay là con nguyện buôn xã muôn duyên, con xả hết cái thế giới này, con một lòng cầu sanh, ngày đêm chấp trì. Thì bắt đầu thầy mới nói, ngày đêm chấp trì thì coi cái sức của nó đi được ngày đêm không. Tại vì mình không biết dưỡng sức thì đi ngựa không chạy xa được, chạy một chút nó thở hổn hển rồi. Thành ra là phải điều hòa thân tâm, phải biết cái lực này, cái tiếng Phật này nó đi bao nhiêu lâu nó mệt. Phải hiểu được vậy đó, thì nó đi thử coi nó mệt thì chỉnh nó. Cái này xa lắm rồi, chỉnh nó không mệt nữa thì nó từ sáng tới tối. Rồi hỏi nó vui không, có bị trống vắng không, có bị khó chịu không, có bị trạo cử không. Nếu mà trạo cử, chưa xả nó mới trạo cử. Hỏi nó còn quyến luyến cái gì không, hỏi nó đi, là tự mình khai thị cho mình luôn. Hỏi nó coi, nếu mà quyến luyến nó sẽ trống vắng, nó sẽ bất an. Nó là vậy đó, rồi coi nó hình như là đây không thấy gì nữa. Cái đó đã xả bỏ rồi, nhưng mà coi chừng, bữa nay nó xả, ngày mai nó lấy lên đó. Nó lấy lên nào hay á. Cho nên là tiếng Phật bắt đầu từ ngày này qua ngày kia, năm này qua tháng nọ không tan nữa rồi. Thì bắt đầu mới tới biết trước ngày giờ. Tại con đã xả bỏ rất lâu rồi, nó không vào tâm nữa. Thì cái sức niệm Phật nó đã chuẩn rồi đó, thì niệm không mệt. Đó là niệm hoài vậy. Thành ra là lắng nghe tiếng Phật ngày đêm, tiếng Phật đập trong lòng là những gì? Là niệm Phật nè, cầu sanh nè, gần với cha nè, ngày sanh tử đã gần hết rồi. Ngài gần Phật không sai, ở trong thế giới đó gặp tất cả chư hiền thánh mà. Thì người ta sống trong đây hoài, năm này tháng nọ biết trước ngày giờ. Hỏi tới thế gian, không biết. Sao biết được, tôi làm sao biết cái này được. Còn các vị cái gì cũng biết hả, coi chừng. Các vị không làm được đâu. Mình thấy rất rõ, rồi mình ráng tu. Muốn không phải bệnh, Ngài cho con biết trước không bệnh. Bệnh nặng mấy cũng hết mà. Mày muốn vậy đó. Dù như sống thêm tuần nữa mà Ngài cho biết trước 3 ngày chứ. Chứ không biết sao được. Thì đó là đáng tu vậy đó. Thầy biết cái đó, không biết ung thư gì, không đào nữa đâu. Sướng không? Đó, ông chị Trâm cũng vậy đó, không sao đâu. Ngài cho biết trước, vui lắm á. Rồi lật sách tổ mà coi. Trời ơi, vui biết bao nhiêu cá cổ ngày xưa đó. Ngày đêm không gián đoạn. Người ngày xưa ngày đi người ta Phật không, người ta có gì đâu, người ta bản thân. Ông thì nói cho giỏi, nói chuyện hay á, ông tào lao, chẳng ra cái gì cả. Người xưa người ta đâu có vậy, người ta làm sao mua buôn tiếng Phật. Bởi vì nói khi mà vào đạo tràng của tổ thứ 10, tiếng Phật nó vang khắp trời đất. Sáng sớm bình minh đã vang tới khuya. Rồi đó nó hay mà vang ra tiếng Phật á, bao nhiêu cái ô nhiễm trong người, bao nhiêu phiền não đều tiêu tan, nghiệp chướng không còn. Nghe tiếng Phật đó chết liền cũng được đó. Chết liền là đi Tây Phương liền. Vậy mà nghe đi rồi xuống núi căn biết nghiệp chướng bao nhiêu nặng. Bỏ cái tiếng Phật đó đi, rồi đi coi, đi xuống núi đi, rồi coi đó có phải là địa ngục nào quỷ súc sanh không. Nhưng mà lúc mà xuống núi rồi quên cười dưới núi á, có phải không? Đi xuống dưới ngồi cười ở dưới đó. Mà cái người ở trên núi này mới biết nè. Đừng bao giờ rời khỏi núi này, đừng bao giờ rời khỏi tiếng Phật hiệu này. Rời khỏi là rất nguy hiểm, tại vì ở đây là giải thoát. Nhưng mà tiếng Phật hiệu đó ta tìm không được, ta liền tìm nó trong tâm. Đạo tràng của tổ thứ 10 nằm trong tâm ta đó. Tiếng nó vang là đang ngự trong đạo tràng. Tiếng nó vang thôi. Nó vang câu này, câu kia, câu này, được đừng rời nó, đừng bỏ nó. Bỏ nó là địa ngục ngũ quỷ súc sanh á. Cho nên người ta giữ tiếng Phật như trồng con mắt vậy, không dám rời. Thành ra ở ngày đêm trong đạo tràng không dám rời ra. Mà đạo tràng này không cần tiền, không cần phải quân tập nhiều người, không cần phải nấu nướng, không cần quy tụ phép tắc rồi bao nhiêu luật lệ, không cần. Mà hãy tiếng Phật vang ta liền ở dưới tổ. Nó vang quá rồi ngồi đó nghe cười hoài, mà cái người xung quanh ta thị phi cũng không biết làm sao. Nói làm sao giúp đây, ra là các vị muốn thì sẽ được mà, nhưng mà các vị không muốn thôi. Các vị muốn, các vị niệm thì sẽ được nè. Khi mà nó vang vậy đó, thì giữ đó đó, thì chết chừng nào cũng được đó. Lúc nào chết cũng được đó, nói vậy đó. Nhưng mà ta giữ không được trong đạo tràng thì đừng chết nha. Chết rất nguy hiểm mà. Đừng chết nha. Thì bắt đầu nó thành bao nhiêu vấn đề, tại sợ chết mà ra. Tại vì không có công phu mà phải sợ chết chứ. Phải vô đạo tràng đó, mà đạo tràng đó hiện tại chỉ có trong tâm mới có. Ở ngoài không tìm được đâu, đừng có hòng. Tại vì nó rất là rắc rối. Cái thời này nó còn rắc rối hơn nữa. Tìm về trong tâm thôi. Trong tâm dễ. Khỏi có phải gì có ngay. Mà đi đâu đem theo cũng được. Phải mất biết bao nhiêu là tâm lực. Phải mất biết bao nhiêu thời gian. Mà phải giảng pháp bao nhiêu lâu thì tiếng Phật nó mới vang được trong đạo tràng. Bây giờ quay trong tâm là có liền mà có gì không muốn. Thời nạt này không có làm nổi. Mà làm nó biết bao nhiêu tâm lực, mà biết bao nhiêu là khó khăn, gian nan không biết bao nhiêu, thì tiếng Phật có thể vang được. Mà mình phải chứng nhất tâm bất loạn đã. Biết bao nhiêu gian nan, chứ không phải chứng nhất tâm mà làm được liền đâu. Thì nói thành cái đạo tràng tiếng Phật vang khắp mười phương, vào đó là thấy sanh Tây Phương đó. Nhưng mà bây giờ ta không có năng lực đó, ta không có thời gian đó, mà ta chưa được nhất tâm nữa. Mà tìm trong tâm có ngay mà không chịu. Cái đường dễ không muốn đi, muốn đi đường cho khó. Mặc dù cũng có cơ hội làm được, nhưng mà không có dễ như vậy đâu. Trừ ra cái người đó là thánh, có chư hộ pháp, long thần, long thiên mà kêu gọi những vị bậc hiền đó, lão tu hành mà quy tụ lại đó thì mới được cái đạo tràng như ngày Ấn Quang. Chứ không phải một người đâu, như là tổ thứ 10, ở dưới chướng tổ thứ 10 toàn là thứ dữ không. Toàn là tu đổ lửa chơi đi vô chúng ta hộ hết, làm gương cho chúng, thì vậy mới thành. Mà tiếng Phật người ta niệm rất giỏi, mình niệm Phật còn chưa rành nữa mà mình sao mà tiếng nó vang khắp mười phương được. Người ta là tín nguyện sâu xa, lời nguyện tha thiết mà. Cứ học đi, vô trong tâm có đạo tràng liền đó. Mà cái đạo tràng trong tâm á, ngày hôm sau ngày nói ví diệu muôn ngàn lần hơn đạo tràng trong rừng sâu núi thẳm. Trời, nghe cái này bóng khoái nữa thôi, tại tiếng Phật nó vang khắp trong lòng, nó còn ví diệu hơn đạo tràng thật nữa. Đạo tràng ngoài không bằng nó đâu. Nó ngày đêm niệm riết rồi giải thoát mà. Chỉ một tiếng một hiệu thôi, đọc hoài riết sanh Tây Phương, đọc riết là thấy Phật Di Đà. À, không muốn thấy cũng không được nữa. Ông kêu tu quá mà không đọc tới được. Như thầy nói đó, mình niệm Quán Âm thì mình yên tâm, mà mình niệm Di Đà thì mình không yên tâm. Tại vì mình tin Đức Quán Âm, mình không tin Đức Di Đà đó. Mình niệm Đức Di Đà mà mình không yên tâm, tại mình không dám tin thôi. Khi niềm tin mình có đó, mình niệm một tiếng là một tiếng tai qua nạn khỏi, niệm hai tiếng là hai tiếng tai qua nạn khỏi. Niệm đi, không có một gì mà không tan, tại vì nó là niệm một câu Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp tội nặng mà tại mình tin không nổi. mà mình tin Quán Âm thì tin nổi. Quán Âm niệm ai hại nổi mình, Di Đà thì niệm giống như là không đủ niềm tin. Thì lúc nào đó mình sẽ tin, thì khi mình tin Phật đó, thì giống như mình niệm cho cô Diệu Thái vậy đó. Có nó vi diệu cỡ nào thì mình niệm cho mình cũng vậy đó. Niệm ngày mình đêm thấy nó quá là vi diệu, nó là tối thắng mà. Bởi thầy nói cái này, có thấy được Đức Di Đà không? Nếu mà thấy được Đức Di Đà đó, thì cái động tác không có nghịch lý gì đâu. Tại vì mình niệm nhưng mà mình không hiểu được cái ý niệm. Mình chưa nắm được cái ý niệm của mình đang nghĩ cái gì. Mà mình cũng không thấy được Đức Di Đà, thì không thấy được thì sẽ sợ hãi. Thấy được rồi sẽ không sợ, nhưng mà trong một ngàn như vậy ta niệm mấy câu để ta vô chỗ này được, thì vấn đề là chỗ này. Mà người nào mà lúc nào cũng ở bên Phật, chính là thầy nói bằng tâm ý. Tâm ý là tại mình nhớ cái người đó, mình biết rõ ràng, cái ý thức mình biết rõ ràng là mình đang nhớ cái người đó. Cái ý thức đó cho mình biết mình nhớ được cái người đó, người đó hiện tại là đối tượng của mình. Mình đang biết cái người đó thì người đó liền nằm trong tâm. Thì khi người đó là Phật, đó Phật đó liền nằm trong tâm. Thì giờ mình tưởng tượng đang động đất nè, mình tưởng tượng đi. Rồi mình coi mình có sao hay không, thì mình sẽ hiểu bài giảng. Tại vì mình niệm A Di Đà Phật vẫn còn sợ, tại vì mình chưa biết được có Ngài. Khi mình biết được là mình đang nghĩ tới Ngài là nhờ cái âm thanh đó, mình nhờ cái nghe vào đó. Nhờ cái âm thanh đó mình biết là mình đang nhớ tới Ngài rồi đó, không sợ hãi. Bởi vì tiếng Phật có nhiều khi là một tiếng kêu cha ơi, tiếng cầu cứu. Tiếng Phật là gì? Con muốn đi Tây Phương, con muốn về với Phật, con muốn ở với Ngài. Cái tiếng Phật mình nó là một cái lời kêu của đứa bé thơ mà nó kêu vậy đó. Nó kêu vậy, nó kêu mà kêu thành tâm đó. Cha ơi, con muốn đi về với cha, con muốn ở với cha. Mà cái tiếng Phật đó mà nó kêu bằng cái tâm đó, mà cái đó là cảm ứng đạo gia mà nó cứ kêu lên vậy, động đất nào mà động nổi nó. Còn mình kêu không có ra cái này, mình kêu như là Phật, như là Phật, mà nó không ra cái này, nó là cái âm thanh thôi đó, thì nó sẽ sợ. Khi nào mà nhớ được Ngài rồi, biết được Ngài rồi sẽ thấy, vọng tưởng không có lợi gần được. Đừng có nói mà vô tâm, đứng ở gần mà không đứng được nữa đó. Tại vì sao? Tâm nó có một cái à, nó nhớ Phật thì nó không nhớ cái khác. Có Phật rồi nó không nhớ cái khác, nó nhớ không được cái khác. Nhưng mà cái ý niệm này mà vừa mờ thì nó liền nhớ cái khác. Bởi vì lúc động đất đó ta chưa nhớ được Ngài, trong lúc ta tu bình thường á, nó động cái là ta thấy vậy. Nếu mà trong lúc bình thường ta có Ngài á, ta không thấy vậy đâu, ta sẽ thấy nó khác. Bởi vì nó là cái ý niệm đó làm sao nhớ được Ngài, mà nhớ được Ngài mà không có quên á, là tịnh niệm nói tiếp là khó lắm. Tại vì mỗi niệm không dám buông Ngài ra. Ý niệm này không dám rời Phật, là con thân nhớ mẹ mà. Nó là niệm niệm đều là Phật, niệm niệm đều là Phật thì niệm niệm đều là giảng sanh. Không lo không nghĩ nữa, Phật gia trì cho con, tai qua nạn khỏi hết, không lo nữa mà lo. Lo là gì? Coi chừng xả bỏ chưa, một ngày có ngồi yên một chỗ được không? Mấy giờ tới mấy giờ không phan duyên, mấy giờ là nó muốn phan duyên. Mặc dù nó muốn mà nó không tự chủ được mình, nó cũng là tính là phan duyên. Mặc dù nó muốn nhưng mà thân mình không nghe lời, nó cũng là phan duyên. Có còn phan duyên không? Còn phan duyên là chưa tha thiết, chưa muốn đi Tây Phương. Thì coi ra biết cái tính nguyện, cái ngày nào đó mà không phan duyên rồi xong. Thầy chuyên yếu hết rồi. Nó phan duyên nữa thì nó như vậy, niệm hoài suốt ngày suốt đêm nữa. Thì mới bạn nói chuyện từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, bây giờ mới nói cái này. Tại vì nó xả hết rồi nó mới nói cái này. Dạ hết rồi ạ.